Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Trong chương trình hôm nay xin được chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. 80 năm Quốc hội, hành trình thực hiện sứ mệnh người đại biểu của nhân dân. Hòa chung không khí cả nước hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, ngành giáo dục và đào tạo Bắc Ninh phát động đợt thi đua tuyên truyền sâu rộng trong toàn ngành. Để hạn chế những tác động của thời tiết, các hộ chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 6 tháng 1, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2021 tại tỉnh Bắc Ninh. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các thành viên đoàn giám sát Trung ương. Tiếp và làm việc với đoàn, tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh. Tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành việc thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử và các tổ chức phụ trách bầu cử theo đúng luật định. Cụ thể, cấp tỉnh thành lập Ban chỉ đạo bầu cử gồm 19 thành viên, Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 34 thành viên và 4 tiểu ban giúp việc. Ở cấp xã, 99 trên 99 xã phường đã thành lập Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử, bảo đảm năng lực điều kiện tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Toàn tỉnh đã thành lập 6 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 18 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 691 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Công tác hiệp thương lần thứ nhất được triển khai đúng trình tự, dân chủ chặt chẽ. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh được bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa 16 và 85 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự kiến số người được giới thiệu ứng cử bảo đảm cơ cấu thành phần hợp lý, trong đó tỷ lệ nữ, người trẻ tuổi, người ngoài đảng, đại diện các ngành lĩnh vực đều được quan tâm, đúng định hướng của Trung ương. Đối với cấp xã, 99 trên 99 địa phương đã hoàn thành hiệp thương lần thứ nhất với 2.236 đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu và 4.274 người được giới thiệu ứng cử. Đánh giá cao những kết quả đạt được, trao đổi về nhiệm vụ thời gian tới, thành viên đoàn giám sát đề nghị tỉnh Bắc Ninh cần tập trung cao thực hiện các bước tiếp theo của quy trình như tiếp nhận, thẩm tra và hoàn thiện hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tổ chức hiệp thương lần thứ hai, thứ ba bảo đảm dân chủ, khách quan, đẩy mạnh tập huấn nghiệp vụ cho các tổ chức phụ trách bầu cử, nhất là ở cấp cơ sở. Đồng thời, tỉnh khẩn trương lập và niêm yết danh sách cử tri đúng thời gian luật định. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận thống nhất trong nhân dân, chủ động các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, tập trung cao, quyết liệt của tỉnh Bắc Ninh trong công tác chuẩn bị bầu cử. Tỉnh đã triển khai công tác bầu cử đúng định hướng, đúng tiến độ, công khai dân chủ, thể hiện rõ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều. Đối với các địa phương, đây là cuộc bầu cử với quy mô dân số lớn hơn, địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý cần đảm bảo dân chủ, quan tâm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự để cuộc bầu cử diễn ra thành công.
Bắc Ninh là phát triển rất là nhanh, và nhanh thì cũng sẽ tiềm ẩn những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái không khí của người dân. Cả những ngày bầu cử thì cái sự chống đối trong và ngoài nước, trên thực địa cũng như là trên không gian mạng, ngoài xã hội thì cũng dày đặc hơn. Nên cái này chúng ta rất cảnh giác. Không khí thì lòng dân cũng phải được đảm bảo, là cái cuộc bầu cử cho nó phấn khởi.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý tỉnh cần thống kê số cử tri ngoài tỉnh là các lao động làm việc tại tỉnh, bố trí các phương án về hòm phiếu di động để đảm bảo quyền của công dân. Đồng thời nhấn mạnh thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục tập trung cao công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh:
chúng ta đang ở trong cái thời điểm tiến tới Đại hội 14 rồi tổ chức Tết cho nhân dân, thì công tác truyền thông, tuyên truyền làm sao phải tạo kết hợp giữa các nội dung, vừa là tuyên truyền cho đại hội, vừa là tuyên truyền cho bầu cử. Nhưng cái đích đến là chúng ta tăng cái niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo cái không khí rất là phấn khởi ở trong xã hội, với cái sự vào cuộc rất là quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, rồi của các cấp Bắc Ninh, và kết quả mà chúng ta đã ghi nhận được trong cái cuộc làm việc ngày hôm nay thì tôi cũng có một cái niềm tin rất là lớn là cuộc bầu cử của Bắc Ninh sẽ thành công rất tốt đẹp.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị bám sát chỉ đạo của Trung ương, làm tốt công tác hiệp thương các vòng tiếp theo, tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ người ứng cử, quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại các điểm nóng, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công. Tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn giám sát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cho biết, trên cơ sở kết quả kiểm tra giám sát sẽ tiếp tục tập trung cao công tác chỉ đạo triển khai các bước theo quy định. Tỉnh có các phương án cụ thể đảm bảo công tác an ninh trật tự cùng việc chuẩn bị tốt các điều kiện khác để cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh diễn ra thành công tốt đẹp.
Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các thành viên đoàn giám sát đã có buổi làm việc giám sát kiểm tra việc chuẩn bị công tác bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Bắc Giang. Tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Bầu cử phường Bắc Giang đã bám sát hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, chủ động cụ thể hóa bằng kế hoạch, văn bản chỉ đạo, bảo đảm trình tự, lộ trình thời gian theo quy định. Việc triển khai kế hoạch bầu cử, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đúng quy định, đúng tiến độ, thành lập Ủy ban Bầu cử phường gồm 15 thành viên và 4 tiểu ban giúp việc. Đồng thời thành lập 10 ban bầu cử tại 10 đơn vị bầu cử với 120 thành viên. Công tác tổ chức hiệp thương lần thứ nhất thực hiện bảo đảm dân chủ, công khai và đúng quy định của pháp luật, bảo đảm cơ cấu thành phần theo quy định. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị địa phương cần tiếp tục tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị tổ chức thực hiện thắng lợi của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, chăm lo đời sống vật chất tinh thần để nhân dân vui xuân đón Tết. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, tạo điểm nhấn, sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp để lan tỏa thực sự là ngày hội lớn của non sông.
Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành tài chính năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 tại điểm cầu trung tâm và kết nối đến điểm cầu các tỉnh thành phố. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chỉ đạo tại điểm cầu trung tâm. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng chủ trì hội nghị. Báo cáo của Bộ Tài chính và các ý kiến phát biểu tại hội nghị cho thấy, trong bối cảnh có nhiều thay đổi và có nhiều thách thức, nhiệm vụ lớn, ngành tài chính đã bám sát chủ đề điều hành của Chính phủ, kỷ cương, trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả, tăng tốc bứt phá, nỗ lực khắc phục khó khăn, vận hành thông suốt, hiệu quả tổ chức bộ máy mới, bao quát đầy đủ toàn diện chức năng nhiệm vụ mới của bộ sau sắp xếp sáp nhập. Bộ Tài chính đã tham mưu nhiều văn bản quan trọng, tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, khơi thông nguồn lực tài chính. Bên cạnh đó, linh hoạt sáng tạo trong điều hành phát triển kinh tế xã hội, thống kê quản lý giá, điều hành chính sách tài khóa chủ động mở rộng hợp lý hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển các thành phần kinh tế. Tại tỉnh Bắc Ninh, năm 2025, Sở Tài chính đã nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, có nhiều đổi mới sáng tạo trong điều hành thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của tỉnh. Theo cơ quan này, đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, toàn tỉnh thu hút gần 20 tỷ đô la vốn đầu tư quy đổi. Riêng thu hút FDI, Bắc Ninh đứng thứ hai cả nước, thành lập mới gần 7.700 doanh nghiệp, ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 76.000 tỷ đồng, bằng 134,1% dự toán, tăng 35,7% so với cùng kỳ 2024. Chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, thực hiện triệt để tiết kiệm chi, qua đó tạo thêm nguồn lực để ưu tiên bố trí cho các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 102% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh chủ trì. Năm 2025 là năm đầu tiên triển khai đồng bộ các quy định mới của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ, Luật Đường bộ, Nghị định 168, quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, cơ chế trừ điểm và phục hồi điểm trên giấy phép lái xe. Trong năm, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 2 chỉ thị và 13 công điện, tập trung chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nhờ đó, tai nạn giao thông trong cả nước giảm đáng kể trên cả 3 tiêu chí. Tại tỉnh Bắc Ninh, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và ban an toàn giao thông tỉnh, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025 tiếp tục có những chuyển biến rõ nét, tai nạn giao thông kéo giảm trên cả 3 tiêu chí. Toàn tỉnh xảy ra 658 vụ tai nạn giao thông, làm 373 người chết, 406 người bị thương. Phát biểu kết luận tại điểm cầu tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, đồng thời tập trung rà soát, khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, phấn đấu tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Chiều 6 tháng 1, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 1 nhằm đánh giá kết quả tuyên truyền tháng 12 và 6 tháng cuối năm 2025, đồng thời định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí tuyên truyền trong tháng 1 và năm 2026. Trong tháng 12 và 6 tháng cuối năm 2025, các cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời toàn diện các nhiệm vụ chính trị lớn của tỉnh, nổi bật là công tác sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và ổn định dư luận xã hội. Hoạt động phối hợp trong chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin báo chí giữa các cơ quan chức năng tiếp tục được tăng cường. Việc giao ban báo chí, theo dõi, tổng hợp thông tin và xử lý các vấn đề báo chí phản ánh được thực hiện kịp thời, góp phần hạn chế thông tin sai lệch, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong xã hội. Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí trong tháng 1 và năm 2026 tập trung tuyên truyền sâu rộng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững. Thưa quý vị và các bạn, kể từ dấu mốc lịch sử ngày 6 tháng 1 năm 1946, ngày tổng tuyển cử đầu tiên, đến nay nước ta đã có tổng số 15 cuộc bầu cử quốc hội. 80 năm qua, Quốc hội Việt Nam không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Trong hành trình ấy, với mỗi đại biểu Quốc hội của tỉnh Hà Bắc, Bắc Giang, Bắc Ninh qua các thời kỳ luôn xác định rõ trách nhiệm của người đại biểu gắn bó với cử tri, với đời sống thực tiễn, luôn nỗ lực phấn đấu, cống hiến, xứng đáng là đại biểu của nhân dân. Được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội 2 khóa 10 và 11 với 10 năm trên cương vị người đại biểu của nhân dân đã để lại cho bà Dương Thị Lợi những dấu ấn không bao giờ quên. Đó không chỉ là quãng thời gian bà phải nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành cùng lúc nhiều nhiệm vụ, mà còn phải trau dồi thêm khối lượng lớn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bà Dương Thị Lợi, nguyên đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang khóa 10-11 nói:
Tôi rất quan tâm, đó là cần phải tu dưỡng, rèn luyện, tự đọc, tự tìm hiểu để nâng cao những cái kiến thức, những kỹ năng về hoạt động của người đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, ví dụ như là kỹ năng tiếp xúc cử tri, kỹ năng chất vấn tại kỳ họp, kỹ năng tham gia ý kiến tại kỳ họp và đặc biệt là kỹ năng giám sát để phát hiện ra những cái vấn đề cần quan tâm để có ý kiến.
Với quan điểm làm đại biểu Quốc hội là phải dám nói, dám bảo vệ lẽ phải và quyền lợi chính đáng của cử tri, bà đã không ngừng học hỏi, rèn luyện, gần dân, lắng nghe dân và phản ánh trung thực những vấn đề từ thực tiễn lên Quốc hội. Bà Dương Thị Lợi, nguyên đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang khóa 10-11 chia sẻ thêm.
Qua cái thực tiễn trong 10 năm hoạt động thì tôi cũng nghĩ rằng cũng được đóng góp một cái phần nhỏ bé của mình để hoàn thiện cái hệ thống pháp luật của Việt Nam để phù hợp với cái từng giai đoạn phát triển của đất nước. Thế và qua cái hoạt động đấy thì tôi cũng giúp cho tôi có rất nhiều những cái kiến thức, kỹ năng để sau này khi hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho thì tôi cũng đã về để cống hiến để tiếp tục hoạt động công tác xã hội.
Luôn nỗ lực cố gắng làm tròn trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri, quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam 80 năm qua luôn có vai trò lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ đồng lòng của nhân dân, trong đó có sự đóng góp tích cực của các đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Bắc, Bắc Giang và Bắc Ninh qua các thời kỳ. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh đã kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, kinh nghiệm quý báu của các đoàn đi trước, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để xứng đáng là đại biểu của nhân dân. Đồng chí Đỗ Bình Dương, nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Bắc khóa 9 khẳng định:
trưởng đoàn là đòi hỏi phải đọc, phải hiểu và phải làm hướng dẫn trong các buổi thảo luận tổ, giải quyết được nguyện vọng cho dân. Dân có tin thì chính quyền mới mạnh, dân có tin thì quốc hội mới mạnh, và chỉ khi nào dân tin quốc hội và quốc hội mạnh thì chính phủ mạnh và các cơ quan nó mạnh và xã hội sẽ được cải thiện và đời sống ngày càng tốt hơn.
80 năm hành trình đầy gian nan thử thách nhưng rất đỗi vẻ vang, mỗi đại biểu quốc hội của tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ đều luôn cho thấy tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, đóng góp trí tuệ, tâm huyết vào lịch sử 80 năm Quốc hội Việt Nam. Ở nhiệm kỳ nào, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đều tích cực hoạt động trên cả 3 lĩnh vực: xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Vâng, một nhiệm kỳ đầy khó khăn thử thách, song tiếp nối truyền thống các khóa Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tham gia đầy đủ, có trách nhiệm các hoạt động của Quốc hội, đồng hành cùng Quốc hội để quyết nghị và thông qua nhiều vấn đề quan trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn cũng như mong mỏi của cử tri, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tích cực hoạt động trên cả 3 lĩnh vực: xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đã có tổng số 454 lượt ý kiến phát biểu thảo luận, tham luận và tranh luận nhằm làm rõ, đồng thời đề nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các dự án luật và các nghị quyết quy phạm pháp luật. Đây là ý kiến của đại biểu Trần Thị Vân.
Các cơ quan chủ trì soạn thảo thì cần nghiên cứu và rà soát đối với các cái địa phương có tỷ trọng kinh tế số trên GRDP lớn được thực hiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát này.
Với việc tổ chức được 39 cuộc giám sát chuyên đề, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã kiến nghị 425 nhóm vấn đề chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết hoặc chỉ đạo giải quyết. Đó là đề xuất chưa có trong tiền lệ khi trung ương cho tỉnh sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư mở rộng cầu Như Nguyệt nhằm tháo gỡ nút thắt điểm nghẽn lớn về giao thông cho địa phương và huyết mạch giao thông của quốc gia. Cùng với đó, hàng loạt dự án khác như quốc lộ 37, cầu Cẩm Lý, cầu Sương Giang. Tiếp thu ý kiến của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, luật nhà ở năm 2023 đã kịp thời cởi trói về mặt pháp lý cho các đối tượng áp dụng, thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, đặc biệt là hàng vạn công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, đã hiện thực hóa giấc mơ an cư. Một công nhân mua được nhà ở xã hội bày tỏ:
để xây một cái nhà lên thì nó là một cái gì đấy rất là khó khăn. Cái chính sách mà nhà nước hỗ trợ ấy, nó rất là ưu đãi. Ví dụ như cái căn của tôi mua ấy, nó hơn 300 triệu thôi, nhưng tôi chỉ cần trả trước là khoảng 100 triệu. Hơn 100 triệu xíu là có thể nhận nhà rồi, còn lại là ngân hàng hỗ trợ cho vay.
Lắng nghe dân nói, làm cho dân tin. Lời hứa và thực hiện lời hứa của đại biểu có ý nghĩa vô cùng quan trọng để củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, Quốc hội. Lấy lời hứa là một trọng trách to lớn mà mỗi đại biểu đã thực hiện trong suốt nhiệm kỳ. Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa 15 suy nghĩ:
cái hoạt động của đoàn, từng thành viên cũng như cả tập thể là phải bám sát vào cái chủ trương đường lối của Đảng. Trong cái việc đóng góp vào việc xây dựng pháp luật, trong việc tham gia vào quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, và trong cái việc đó là đưa cái tiếng nói của cử tri mang chất là đại diện đến diễn đàn Quốc hội. Mỗi một đại biểu thì cần phải phát huy cái tinh thần trách nhiệm. Thì từ đó thì sẽ có được những cái kiến nghị xác đáng đối Quốc hội, đồng thời là đưa ra được những cái ý kiến rất là đúng, rất là trúng trong quá trình thảo luận xây dựng luật. Để mà hoạt động được tốt ấy, để đưa được những cái hơi thở của cuộc sống này vào nghị trường này một cách là nhanh chóng, một cách kịp thời, thì phải giữ mối liên hệ chặt chẽ với lại nhân dân.
Tiếp nối truyền thống của đoàn đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa 15 đã khẳng định vị thế là một tập thể đoàn kết, bản lĩnh, giàu trí tuệ và kinh nghiệm, luôn tích cực chủ động sáng tạo trong mọi hoạt động, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, đóng góp thiết thực vào thành công chung của Quốc hội và sự phát triển của địa phương, là cầu nối gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định:
các đại biểu Quốc hội của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh luôn thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao, tham gia đầy đủ, tích cực trong mọi hoạt động của Quốc hội, với nhiều ý kiến được nghiên cứu công phu, có cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc, phản biện thẳng thắn, mang tính xây dựng cao. Nhiều ý kiến đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành có liên quan nghiên cứu, tiếp thu và đã góp phần hoàn thiện các quyết sách quan trọng.
Tỉnh Bắc Ninh với khí thế, động lực và khát vọng vươn lên mạnh mẽ đã và đang cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục phát huy kết quả, bài học kinh nghiệm quý báu, tiếp nối mạch nguồn truyền thống, góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam, tiếp tục chung sức đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, thịnh vượng. Mặc dù chưa xuất hiện tình trạng rét hại, tuy nhiên trong những ngày gần đây, nền nhiệt tại các địa phương trên địa bàn tỉnh xuống thấp ở mức rét đậm đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của đàn vật nuôi. Để hạn chế những tác động của thời tiết, các hộ chăn nuôi đang chủ động triển khai các biện pháp phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm dưới sự giám sát hướng dẫn tích cực từ chính quyền và cơ quan chuyên môn ở địa phương. Thời điểm này, đàn bò hơn 40 con của gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn ở tổ dân phố Liễu Nham, phường Yên Dũng đang kỳ vỗ béo để kịp xuất bán ngay sau Tết Nguyên đán. Theo ước tính của anh, với giá thịt thương phẩm trên 90.000 một kg hiện nay, đàn bò sẽ đem lại trên 1 tỷ đồng tiền lãi cho gia đình. Với nguồn thu lớn như vậy, bên cạnh việc thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng bệnh, ngay khi thời tiết chuyển rét, việc phòng chống đói rét cho đàn bò được anh sớm thực hiện theo đúng quy trình. Anh Nguyễn Văn Tuấn nói thêm.
Dự báo thời tiết mà thấy báo rét thì là gia đình sẽ chuẩn bị ví dụ như là phòng chống chuồng trại che chắn hoặc là giữ trữ thức ăn chăn nuôi. Đấy. Ví dụ như là tất cả thực phẩm của nó là phải đầy đủ để cho con bò nó chịu được rét.
Có kinh nghiệm nhiều năm trong chăn nuôi thủy cầm, công tác phòng chống rét cho trên 4.000 con vịt đẻ siêu trứng cũng được gia đình ông Nguyễn Văn Mùi ở phường Yên Dũng sớm thực hiện. Được sự hỗ trợ của cán bộ nông nghiệp của phường, bên cạnh việc gia cố chuồng trại, ông đã thực hiện việc pha trộn thức ăn theo hướng tăng dinh dưỡng nhằm đảm bảo giúp vật nuôi chống chịu tốt hơn khi nền nhiệt xuống thấp. Ông Nguyễn Văn Mùi thông tin.
Anh em của thú y của phường triển khai rất sâu rộng về đến các tổ dân phố. Đầu tiên là cho phòng dịch bệnh. Thứ hai là đến mùa đông, chớm bắt đầu đến mùa đông là cũng đã có tuyên truyền bà con các cái trang trại, ra trại là làm sao các gia đình có nhận thức cao để có những cái chuẩn bị cho nó những ngày rét đậm rét hại thì bà con rất có ý thức.
Với 26 triệu con gia cầm, 200.000 con trâu bò, Bắc Ninh là tỉnh có tổng đàn gia súc gia cầm lớn trong cả nước. Từ việc chăn nuôi đem lại nguồn lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng cho người nông dân trong tỉnh. Vì vậy, công tác tuyên truyền hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, đói rét, bảo vệ đàn vật nuôi phát triển ổn định luôn được chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn quyết liệt thực hiện. Bà Trần Thị Tuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Tăng cường tuyên truyền cho bà con chăn nuôi về cách gia cố, che chắn, giữ ấm chuồng nuôi, dự trữ thức ăn tinh thô cho đàn vật nuôi và hướng dẫn không thả rông gia súc trong những ngày nhiệt độ xuống thấp.
Theo dự báo, thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều đợt rét đậm rét hại. Chính vì vậy, việc triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi từ cơ quan chức năng cũng như sự chủ động từ người dân sẽ bảo vệ cho đàn gia súc gia cầm của tỉnh phát triển tốt, góp phần đem lại nguồn thu nhập cao cho các hộ chăn nuôi.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình đang được phát sóng trên FM tần số 98,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 14 của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Một sự kiện có ý nghĩa trọng đại, phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Truyền thống đó là mạch nguồn tiếp nối để chúng ta vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 1 năm 2026, chúng tôi sẽ mở tiết mục hướng tới Đại hội 14 của Đảng trong bản tin thời sự phát thanh. Mời quý vị và các bạn quan tâm cùng lắng nghe.
Mục hướng tới Đại hội 14 của Đảng. Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam từ đại hội đến đại hội nhằm tái hiện chân thực sinh động các kỳ đại hội Đảng cùng những thành tựu vĩ đại Đảng lãnh đạo nhân dân ta đạt được qua mỗi nhiệm kỳ tới Đại hội 14 của Đảng, để giúp cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu biết đầy đủ hơn về vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, tầm quan trọng, giá trị của những quyết sách lãnh đạo của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng trân trọng kính mời và đề nghị quý cơ quan thông báo đến cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của cơ quan, quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh, thành phố biết đến tham quan, các tổ chức đảng trực thuộc đến tham quan sinh hoạt chuyên đề tại triển lãm. Thời gian mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày, từ 30 tháng 12 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, địa điểm triển lãm Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội, đối diện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Hòa chung không khí cả nước hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, ngành giáo dục và đào tạo Bắc Ninh cũng đang triển khai nhiều giải pháp, phát động đợt thi đua tuyên truyền sâu rộng trong toàn ngành. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là cơ hội để mỗi cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên thể hiện tình cảm, niềm tin và trách nhiệm với sự kiện trọng đại của đất nước. Tại trường Trung học phổ thông Lý Nhân Tông, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 thông qua những giờ dạy tốt, giờ học tốt. Tiết học lịch sử của cô giáo Trần Thị Lụa hôm nay được lồng ghép tuyên truyền về tình hình thời sự trong nước, quốc tế và sự kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 sắp diễn ra. Cô giáo Trần Thị Lụa, trường Trung học phổ thông Lý Nhân Tông, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ:
để hưởng ứng cái Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 thì trước hết là tôi sẽ làm đúng và làm tốt những cái công việc mà mình được giao, đó là cái công việc giảng dạy. Thứ hai, đối với học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 thì ngoài cái việc là giảng dạy kiến thức, tôi cũng kết hợp những cái hiểu biết của mình về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 để các em học sinh nắm và hiểu được cái đại hội này.
Em Đoàn Văn Nhật Duy, lớp 10A11, trường Trung học phổ thông Lý Nhân Tông, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ suy nghĩ của mình.
Trong cái tiết học sử cô Lụa dạy thì cô thường lồng ghép những về thời sự quốc tế và thời sự trong nước. Gần đây nhất thì cô có nói về việc sáp nhập tỉnh và đại hội đại biểu lần thứ 14. Thì khoa bài học hôm nay thì em sẽ nhận ra được nhiều bài học kiến thức về kiến thức và xã hội đời sống.
Nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn phát động đợt tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ cán bộ, quản lý, nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên về ý nghĩa, tầm quan trọng và kết quả của Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Công tác tuyên truyền gắn với cụ thể hóa Nghị quyết 71 của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về giáo dục đào tạo và thực tiễn nhiệm vụ của ngành. Theo đó, toàn ngành sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập. Cuộc vận động, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Trong đó nhấn mạnh vai trò tiên phong của giáo dục trong chuyển đổi số quốc gia, như thúc đẩy giáo dục STEM, ứng dụng AI, xây dựng học liệu số, xây dựng hành trang công dân toàn cầu cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Ông Lê Văn Lực, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Việt Yên số 2, phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh khẳng định thêm.
Tỉnh Bắc Ninh thì có thể nói rằng là một cái điểm sáng, rất sáng trong giáo dục, trong bức tranh giáo dục chung của cả nước. Bởi lẽ là các cái sân chơi trí tuệ ở đỉnh cao, chúng ta đạt được những thành tựu rất lớn. Và kể cả chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn, thì chúng ta cũng đều giành những thành tựu rất lớn trong những năm vừa qua.
Bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, thông qua hoạt động tuyên truyền, ngành giáo dục và đào tạo Bắc Ninh quyết tâm củng cố niềm tin son sắt của đội ngũ nhà giáo và học sinh vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã lựa chọn. Đây cũng là nhiệm vụ then chốt để định hướng tư tưởng, chủ động kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Phần cuối chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Đồng, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 17 độ. Khu vực phía Tây, các xã phường, Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 18 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam, gồm Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tải và các vùng lân cận. Nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 18 độ. Cảnh báo trong khoảng 10 ngày tới, trời hanh khô, độ ẩm không khí xuống thấp. Ban đêm nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, cần chủ động giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt là người già trẻ nhỏ, cây trồng và vật nuôi. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng của chương trình Thời sự của báo và phát thanh truyền Bắc Ninh cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Sang Nam. tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung qua sự thể hiện của Hoài Nam và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt.